Sáng nay thì chủ đề của bài giảng đó là đối diện với lối sống mới. Tôi tin rằng trong tương lai sẽ có nhiều sự thay đổi và những sự thay đổi này sẽ trở thành những lối sống mới. Và là hội thánh của Chúa thì chúng ta phải đối diện với như thế nào? I believe that there will be a lot of changes in the future. And as a church, how should we deal with it? And that's the message for this morning, facing the new normal. I hope that God's words will encourage us and guide us on what we have to do and how we should live. Tôi xin kính mời Thánh cùng tôi đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc câu gốc trong Tin Lành Giăng đoạn 16 câu 33 bằng tiếng Việt, sau đó bằng tiếng Anh. Và chúng ta cầu nguyện trước khi chúng ta suy gẫm chủ đề đối diện với lối sống mới. Chúng ta cùng nhau đọc: Ta nói những điều này với các ngươi để các ngươi được bình an trong ta. Các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Lạy Chúa là cha yêu thương của chúng con. Chúng con nhìn đến một tương lai vô định. Chúng con biết rằng sẽ có nhiều sự thay đổi. Và những sự thay đổi này sẽ trở thành một những lối sống mới bình thường. Và sẽ có những nhiều điều đi nghịch với điều răn của Chúa dạy. Là hội thánh của Chúa, chúng con cầu xin Chúa hướng dẫn chúng con. Chúa khích lệ chúng con. Chúa dạy dỗ chúng con phải đối diện những vấn đề này như thế nào. Vậy là chúng con đừng bao giờ quên rằng Chúa Giê-xu đã thắng thế gian rồi. Và chúng con hết lòng trung tín với Chúa trong mọi sự. Nhất là đại sứ mệnh mà Chúa đã giao cho hội thánh. Đem người đến Chúa. Mà chúng con sẽ hiệp tác làm chọn sứ mạng này cho đến ngày Chúa Giê-xu tái lâm. Xin Thánh Linh của Ngài dạy dỗ chúng con lời của Ngài buổi sáng nay, và chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ Chúa chúng con. Amen. Chúng ta biết là ôn dịch COVID số 19 không chỉ thay đổi lối sống của chúng ta mà thôi, nhưng mà nó còn đem đến cho chúng ta những danh từ mới, chẳng hạn như là the new normal, và tôi dịch ra là một nếp sống mới bình thường. The COVID-19 has not just changed our way of life significantly, but also give us new terms such as the new normal. Tôi nhớ nhiều năm trước đây thì vì sự gia tăng tai nạn xe cộ, mà bây giờ ai nấy muốn lái xe thì đều phải thắt dây an toàn. Và việc làm này đã trở thành một điều bình thường trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, phải không quý vị? I remember many years ago, due to the increased car accidents, wearing seatbelt, buckle up, now becomes a new normal because it saves life. Chúng ta thấy vì năng đề khủng bố, phá hoại, bây giờ mà mỗi khi chúng ta đi đến những trạm kiểm soát ở sân bay thì chúng ta biết rằng ai nấy đều phải lấy ra hết, nào là thắt lưng, giày dép, chìa khóa, iPhone, máy tính để kiểm soát, và trở thành một chuyện bình thường, phải không quý vị? Due to terrorism, going through an airport checkpoints, now we must take out our belts, our shoes, our keys, our jackets, our iPhone, our computer, and this becomes a new normal. Ôn dịch COVID số 19 cũng đem đến cho chúng ta những điều phải làm và trở nên bình thường trong cuộc sống ngày hôm nay. With COVID-19, our new normal are: Number one, không có mang khẩu trang thì không có dịch vụ, phải không? No mask, no service. Hầu như chúng ta phải rửa tay mỗi tiếng đồng hồ. The new normal, we had to wash our hands with soap every hour. Rồi chúng ta phải luôn giữ khoảng cách 6 feet, không còn tay bắt mặt mừng như ngày xưa nữa. Và nó trở thành một cuộc sống bình thường. We have to keep a 6 feet distancing and no more handshake. Nhiều nơi chúng ta không được vào ăn trong nhà hàng, mà chúng ta phải order mang ra ngoài. Many places, no more eat in, only take out. Rồi chúng ta phải tập thích nghi với cách làm việc ở nhà, chứ không còn ở trong văn phòng nữa. We have to adapt to work at home. Rồi không dùng, chúng ta phải biết dùng kỹ thuật điện toán online trong vấn đề học hành, và kể cả vấn đề thờ phượng Chúa mỗi tuần, phải không? We have to learn virtual school and church worship at home. Rồi không phải chỉ chích dịch cảm mỗi năm mà thôi, nhưng bây giờ có lẽ chúng ta còn phải chích thuốc ngự trùng COVID mỗi năm nữa. Not just getting a flu shot annually, but maybe all of us have to get the COVID shot every year. Rồi khi đi chuyển máy bay hay là hoặc chúng ta muốn thuê một khách sạn đó, thì chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ, right? Travel by plane or renting a hotel, you must think twice. Tôi không biết còn điều gì khác nữa không mà chúng ta phải làm thêm trong tương lai cho cuộc sống bình thường mới này nữa. Có thể ai nấy chúng ta phải bị cài cái chip trong cơ thể mình ha, để chính phủ có thể dễ dàng kiểm soát coi ai đã là người chích ngừa COVID rồi. Tôi không biết. I don't know what else coming in the future for the new normal. Maybe installing computer chips in our bodies so the government can monitor who already have the COVID-19 shot. Không chỉ những cái thay đổi về cách sống bên ngoài mà thôi, nhưng tôi thấy trước mắt những thử thách phần tâm linh đã đến và sẽ đến và trở nên những điều bình thường trong cuộc sống của chúng ta. Not just changes in our physical ways of life, but I foresee that these spiritual new normals challenges are coming. Điều thứ nhất, chúng ta sẽ thấy đạo đức cứ tiếp tục suy đồi. First, we will see that the morality is declining. Điều tốt trở thành xấu và được chấp nhận, và những điều xấu trở thành những điều tốt lành bình thường. Như đã được nói trước trong Kinh Thánh, sách Ê-sai đoạn 5 câu 20 có chép rằng: khốn cho các ngươi là những kẻ nào bảo xấu là tốt, bảo tốt là xấu, cho tối là sáng, cho sáng là tối, cho ngọt là đắng, và cho đắng là ngọt. Good becomes bad and acceptable. Bad becomes the new normal good that have been warned in the Bible, in the book of Isaiah chapter 5 verse 20, said that woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. Tôi không cần phải kể ra cho quý vị chi tiết về những sự suy đồi đạo đức mà chúng ta thấy ngày hôm nay. Quý vị chỉ cần xem tin tức thì thấy những loạn luân này đã là sự bình thường mới rồi. Từ cái chỗ người ta lừa dối nhau, người ta bất luật pháp, đến vấn đề chuyển giới phá thai đang xảy ra ngay trước mắt chúng ta. I do not need to give you the details of these moral declines. You just watch the news and you can see that these new normal trends from corruptions, lawlessness, to transgender abortion issues that are before our eyes. Quý vị biết là Chủ nhật vừa rồi có một nghị sĩ ở tiểu bang Kansas. Ông được mời cầu nguyện cho một phiên họp của chính phủ vào Chủ nhật tuần trước đây. Và ông kết thúc bằng những từ như thế này: Amen and a woman. Và ông là người đã được phong chức mục sư từ một nhà thờ United Methodist. You know that last Sunday a Kansas congressman prayed during a government session ending with the words a man and a woman, and he was an ordained minister from a United Methodist Church. Điều tôi lo lắng là trong tương lai trong bài giảng của tôi không được dùng chữ nam và nữ nữa, nhưng phải dùng một cái từ gọi là trung tính, cái tính chất. You know, I worry that one day in my sermon I cannot use the word man and woman anymore, but I have to use a neutral term. Sứ đồ Phaolô đã cảnh cáo sự suy đồi đạo đức này cho hội thánh trong Timôthê thứ 2 đoạn 3 từ câu 1 tới câu 5. Ông nói như thế này với Timôthê: con phải biết điều này, trong những ngày cuối cùng sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta sẽ vi kỵ, tham tiền, khoe khoang, kiêu ngạo, phạm thượng, không vâng lời cha mẹ, vô ơn bạc nghĩa, bất khiết, không có tình người, cố chấp, vu khống, buông tuồng, hung dữ, ghét điều tốt, phản bội, ngang bướng, tự phụ, ham thích vui thú thế gian hơn yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ hình thức của sự tin kính đạo đức, nhưng trong lòng chối bỏ quyền năng của sự tin kính đạo đức ấy. Con hãy tránh xa những kẻ như thế. You know, the Apostle Paul saw this thing is coming and did warn the church in 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. He said that, mark this, there will be terrible times. In the last days, people will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with such people. Điều đáng buồn là ngay cả những người tự xưng mình là cơ đốc nhân sẽ bị kéo vào cái sự suy đồi vô luân lý này. Như Phaolô đã nói, phải không? Bề ngoài giữ hình thức của sự tin kính đạo đức, nhưng trong lòng chối bỏ quyền năng của sự tin kính đạo đức ấy và trở nên một điều bình thường mới cho cuộc sống trong thời kỳ cuối cùng. You know, the sad thing is that even those who claim themselves to be Christian will be pulled into this immoral decline. As Paul said, having a form of godliness but denying its power of God, this will be a new normal in the last days. Điều thứ hai, chúng ta sẽ thấy sự bắt bớ đạo cơ đốc và hội thánh của Ngài sẽ gia tăng. Secondly, we will see Christian persecution will increase. Chúa Giê-xu đã cho chúng ta biết trước về cuộc đối đầu này trong sách Mác đoạn 13 câu 13. Chúa Giê-xu nói: các ngươi sẽ bị mọi người ghét vì danh ta, nhưng ai bền chí đến cuối cùng thì sẽ được cứu, phải không? Well, Jesus gave us a heads up about this confrontation in Mark chapter 13, verse 13. He said that everyone will hate you because of me, but the one who stands firm to the end will be saved. Đừng ngạc nhiên, thế giới sẽ ghét những người lành và gọi chúng ta là nhóm thù hận cực đoan. Đây là một điều bình thường mới, bởi vì những gì Chúa Giê-xu đã nói trong Giăng đoạn 15 câu 19 rằng: nếu các ngươi thuộc về thế gian sẽ yêu mến những kẻ thuộc về nó. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã chọn các ngươi ra khỏi thế gian, nên thế gian sẽ ghét các ngươi. Don't be surprised. The world will hate us. They call us a hated groups. There will be a new normal. Because what Jesus said in John chapter 15, verse 19, if you belong to the world, it would love you as its own. And it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. Chúng ta nghĩ rằng những cuộc đàn áp cơ đốc ha, thì đang ở đâu rất xa xôi ha, ở nơi những quốc gia cộng sản ha, có thể là những quốc gia Hồi giáo thống trị. Nhưng sự bắt bớ đạo đang ở ngay đây, ngay bây giờ, và sẽ còn dữ dội hơn nữa trong tương lai. We always think that Christian persecution is somewhere far away from us. Huh? a communist country, a Muslim country, dominated country, but is here now and will be intense in the future. Điều thứ ba, chúng ta sẽ thấy lòng yêu mến dành cho Chúa sẽ ngày càng lạnh nhạt. Thirdly, the love for God will grow colder. Đối mặt với một thế giới đen tối, có nhiều điều bình thường khác nữa mà chúng ta sẽ thấy, đó là tình yêu của con dân Chúa dành cho Ngài sẽ nguội lạnh. Facing the dark world and its ungodly opposition, another new normal we see is that the love of God will grow cold. Không phải Chúa Giêsu đã nói trước điều này trong Ma-thi-ơ đoạn 24 rồi phải không? Tôi xin đọc, Ngài nói bây giờ người ta sẽ bắt nộp các ngươi để chịu khổ nạn và giết chết. Các ngươi sẽ bị các dân ghen ghét vì danh ta. Khi ấy nhiều người sẽ bỏ đạo, phản bội nhau và ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dẫn dắt nhiều người đi lạc. Và vì tội ác gia tăng, lòng yêu mến của nhiều người cho Chúa sẽ nguội dần. Then Jesus already said in Matthew chapter 24, He said, then you will be handed over to be persecuted and put to death. And you will be hated by all nations because of me. And that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people because of the increase of wickedness, and the love of most will grow cold. Tôi nhớ ngày xưa tình yêu của Hội Thánh cho Chúa Giêsu rất là nóng cháy. Tôi nhớ hồi tôi mới tin Chúa, chúng tôi đi nhà thờ 3-4 lần một tuần là chuyện thường. Mỗi thứ bảy chúng tôi có chương trình đi thăm viếng để làm chứng chia sẻ tin mừng cho những người lân cận. Tôi thấy khoảng chừng 3-4 người thì có thể giúp cứu một người bị hư mất. Nhưng mà ngày hôm nay, chúng ta cần tới 30-40 người để cứu một người hư mất, để cứu một linh hồn. Nếu bạn không tin á, thì bạn sẽ xem hồ sơ nhận lễ báp têm của chính hội thánh của chúng ta mỗi năm. I remember the time when the love of the church for Jesus was really hot to obey the great commissions. We used to go to church 3 or 4 times a week. It's normal. Every Saturday we do visitation to share Christ to the neighbors. 3 or 4 people could help to save a lost soul. Today, 30 to 40 people are needed to help saving a soul. If you don't believe me, look at our church baptism record every year. Các hội thánh của Mỹ dường như đang say ngủ yên giấc. Chúng ta tập trung nhiều hơn những thú vui, đeo đuổi những gặt hái những quyền lợi và địa vị, chiếm đoạt nhiều sở hữu hơn về tiền bạc, hơn là những điều thuộc của Chúa. Chúng ta yêu thế gian hơn là chúng ta yêu Chúa, phải không quý vị? The churches in America seem to go to sleep for the past many years. We focus more on pleasures, power of control, possession of money, more than the things of God. We love the world more than we love God. Chúng ta chìm đắm trong những việc chạy theo những giá trị tạm thời của thế gian này hơn là chúng ta trông đợi ngày Chúa Giêsu trở lại, phải không? We appear to immerse ourselves in chasing after the temporary value of this world than the hope of Jesus' return. Có vẻ như chúng ta đang cứng lòng xem thường sự cấp bách về sự phán xét của Đức Chúa Trời ở trên những tội nhân và một số những người tội nhân đó là chính những người thân yêu của chúng ta. We seem to be callous to the urgency of the wrath and judgment of God on sinners and some of them as our relatives. Tình yêu của chúng ta dành cho Đức Chúa Trời trở nên nguội lạnh. Chúng ta trở nên thờ ơ với sự bênh vực cho sự công bình và đạo đức. Và khi chúng ta sống như vậy, thì đương nhiên những kẻ ác sẽ thịnh vượng, phải không? Giống như lời của ông Edmund Burke đã nói rất đúng. Điều duy nhất cần thiết để điều ác được thắng, đó là những người tốt lành không làm gì hết. Okay? You know, our love for God grows cold. We become indifferent about righteousness and morality. And when we live like that, the wicked will prosper. Just as Mr. Edmund Burke said correctly, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. The church do nothing. Quý vị có sẵn sàng đối mặt với những thách thức bình thường mới này có thể xảy ra trong năm 2021 này không? Are you ready to face these new normals, challenges that could happen in 2021? Hội thánh Baptist Hill Việt Nam có đã chuẩn bị gì cho những cuộc đối đầu với thời điểm đen tối chưa mà vẫn trung thành cho đến khi Chúa Giêsu trở lại? Và điều đó có thể xảy ra trong năm 2021, Chúa có thể trở lại. Is Vietnamese Hope Baptist Church ready to face these worldly confrontations, to be faithful until Jesus returns, and that could happen this year? Có bốn điều chúng ta nên ghi nhớ để chuẩn bị. Thứ nhất, chúng ta phải luôn giữ lời của Chúa Giêsu bên trong trái tim của mình, bất kể điều gì xảy ra ở bên ngoài. There's four things that we must prepare for. First, we must always keep Jesus' word inside our heart, no matter what happens outside. Chúa Giêsu đã phán trong Giăng đoạn 16 câu 33, ta nói những điều này với các ngươi được bình an trong ta, các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong thế gian. Nhưng hãy vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Yeah. That's Jesus' word. Jesus said in John chapter 16, verse 33, I have told you these things so that in me you have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Làm thế nào mà Chúa Giêsu dám tuyên bố điều này? How did Jesus claim this? Well, khi Ngài từ phần mộ sau 3 ngày bước ra và tuyên bố trong Khải Huyền đoạn 1 câu 18 rằng, ta là đấng sống. Ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời vô cùng. Ta cầm trong tay chìa khóa của tử thần và âm phủ. Yeah, amen. When he came out of the tomb after 3 days, and he proclaimed in Revelation chapter 1 verse 18, I am the living one. I was dead, and now look, I am alive forever and ever, and I hold the keys of death and Hades. Không chỉ vậy thôi mà Chúa Giêsu còn dám nói một điều mà không ai từng sinh ra trên trái đất này, kể cả Phật tử Joseph Smith hay Muhammad, dám nói trong Giăng đoạn 11 câu 25 rằng, ta là sự sống lại và sự sống, ai tin ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Not just that, but Jesus said something that no one ever born on this earth, including Buddha, Joseph Smith, Muhammad, dare to say in John chapter 11, verse 25. He said, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. Thế gian lúc nào cũng cố gắng đánh bại, ha? Loại bỏ, ha? Tuyệt chủng cơ đốc giáo và diệt hội thánh của Chúa Giêsu. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ thành được, bởi vì Chúa Giêsu đấng hằng sống và đã chiến thắng và đã một lần tuyên bố trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 18 rằng các cửa âm phủ sẽ không thắng được hội thánh. Okay? The world system throughout times had tried to defeat, to eliminate, to extinct Christianity and Jesus' church, but it can never do it because the living and the victorious Jesus already declared in Matthew chapter 16, verse 18, the gates of Hades will not overcome the church. Amen. Chiến thắng của chúng ta ở trong đấng Christ rồi, đã được ấn chứng và đã được giữ an toàn. Chúng ta không cần kiểm phiếu lại, chúng ta không cần bầu cử lại, cho đến ngày Ngài sẽ xuất hiện trên những đám mây để nhóm các thánh đồ của Ngài và để phán xét thế gian. You know, our victory in Christ is already won. You're already sealed. You're already kept safe. No need for any recount or revote until the day he will appear on the clouds to gather his saints, to rapture his church, and to judge the world. Quý vị là con dân Chúa, quý vị có vui mừng không ạ? Vì chúng ta đang ở phía chiến thắng với Chúa Giêsu không? Are you glad? Because you are on the winning side. Điều thứ ba chúng ta phải làm, đó là chúng ta phải đâm rễ đức tin của mình trong đấng Christ và lời Ngài hàng ngày. Để dù có bão tố lớn đến đâu kéo đến, chúng ta cũng sẽ không bị chóc gốc. Không bị chóc gốc. The second thing that we need to do, we have to be rooted ourselves in Christ and His Word daily. So no matter what storms come, we will not be uprooted.
Trong Colossae đoạn 2 từ câu 6 tới câu 8, Phaolô nói như thế này: Vậy anh chị em đã tiếp nhận Đức Chúa Giêsu Christ làm Chúa thế nào? Hãy bước lên trong Ngài thế ấy, hãy đâm rễ xây dựng lên trong Ngài, hãy vững lập trong đức tin như anh chị em đã được dạy dỗ, anh chị em cũng hãy dồi dào trong sự tạ ơn.
In Colossians chapter 2, Paul said that so then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your life in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness.
Có một câu chuyện ha, của một ông sư phụ đi bộ trên đường với ba đệ tử. Thì có một đệ tử hỏi ông sư phụ rằng: Sư phụ ơi, dạy con điều này, dạy chúng con điều này, sức mạnh nội công của đức tin là gì? Thì ông sư phụ ông không nói một lời nào hết. Ông đi một chút rồi ông nói một tên đệ tử nhổ một cái cọng cỏ. Nó nhổ dễ dàng, cũng không nói điều gì. Đi một khoảng nữa thì ông nói, ông nhìn một cái cây nhỏ, ông nói tên đệ tử thứ hai hay nhổ cái cây nhỏ đó. Thì thằng đệ tử nó ra nó cũng hì hục lắm, nhưng mà nó hết sức nó cũng nhổ được thôi. Ông sư phụ có không nói một điều nào hết. Đi một khoảng nữa thì ông thấy một cái cây cổ thụ. Ông nói bây giờ các con hãy bứt cái cây cổ thụ lên. Thì mấy đứa nó nhìn nhau lắc đầu, làm sao được sư phụ. Thì ông sư phụ nói, đó là sức mạnh nội công ở cái rễ của nó, ở cái rễ của nó.
Well, a story of a master and three students walking together. And one of the students asked the master, what is the inner strength of a person? Well, the master didn't say anything, so they walked around and he saw a little stem of grass, and he asked the first one to pull it up. The first student pulled it up easily. He didn't say anything. You know, they keep walking, and then he saw a little tree, and he asked the second student, pull it up. So the second one, you know, used all of his strength he had, and he was able to pull it up. He didn't say a word, and then later they walk again. They saw a big oak tree, and the master said, go ahead and pull it up. And the student looked at each other saying, there's no way. And the master taught them the inner strength. He at the roots, at the roots, when we are rooted in His Word. You understand?
Với sự hiểu biết sâu xa trong lời của Chúa, chúng ta có thể phân biệt những điều sai trái, những điều vô luân lý, những tà thuyết, những điều trái với sự dạy dỗ của Kinh Thánh, và không để bị chìm đắm trong những quan điểm và triết lý của thế gian này. Nhưng chúng ta biết tránh xa, giữ khoảng cách hơn 6 feet, và cũng giúp cảnh báo những người khác nữa. Okay?
With the knowledge deep in His God's Word, we can discern false teaching, immorality, wickedness, things that are against the teaching of the Bible, so that we will not immerse in these worldly views and philosophy, but stay away from them. Keep more than 6 feet distancing, and also warn others.
Thánh Thi đoạn 1 câu 1 câu 2 chép rõ điều này. Phước cho người nào không đi theo kế kẻ gian ác, không đứng chung đường với phường tội lỗi, không ngồi cùng chỗ với đồ nhạo báng, nhưng vui thích về luật pháp của Chúa và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Quý vị thấy những động từ không? Như đi, đứng, ngồi, diễn tả sự liên kết thông công với những việc làm của kẻ ác mà chúng ta sẽ không giữ phần.
In Psalm 1 verses 1 to 2 said that blessed is the one who does not walk in step of the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. The verbs walk, stand, and sit describe the association, fellowship with the wicked that we will not do.
Tất nhiên là chúng ta phải yêu thế gian như Chúa Giêsu đã yêu. Nhưng chúng ta cũng phải giữ mình cho thánh sạch, bởi vì chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Of course, we must love the world as Jesus loved the world, but also keep ourselves pure because we are God's children.
Vì vậy mà đừng có bán mình, đổi chác những thứ vô luân lý ở trên đời, trên thế gian này đen tối đang mời mọc bạn, bởi vì bạn là người thuộc của Đấng Christ.
So don't sell yourself short of the ungodly things that the world system is offering you, because who you are in Christ.
Điều thứ ba, chúng ta phải luôn cầu nguyện Chúa ban cho sự khôn ngoan thánh để nói lên lẽ thật trong tình yêu thương, biết bên vực đạo và nhất là chia sẻ tin mừng và niềm hy vọng về sự sống vĩnh cửu của Chúa hứa ban cho mọi người.
The third thing that we should always pray for the wisdom to speak the truth in love, defend our faith, and most of all, to share the good news and hope of the eternal life to everyone.
Sứ đồ Phi-rơ trong sách Phi-rơ thứ nhất đoạn 3 câu 15 nói như thế này: Nhưng hãy tôn thánh Đức Christ như Chúa trong lòng anh chị em, hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời mọi kẻ chất vấn về hy vọng của anh chị em, nhưng hãy đối đáp với thái độ khiêm tốn và tôn trọng.
In 1 Peter chapter 3:15, the apostle Peter said, "But in your heart revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have, but do this with gentleness and with respect."
Trước hết, đừng mong muốn trở thành một người chuyên môn trong lĩnh vực chính trị. Nhưng hãy trở thành một đại sứ khôn ngoan của Đấng Christ, chia sẻ câu chuyện tình yêu của Ngài và lời hứa của niềm hy vọng về vương quốc thiên đàng chúng ta có.
Don't desire first to be an expert in politics, okay? But to be a wise ambassador for Christ, sharing his love story and his promise of hope of the heavenly kingdom.
Chúng ta phải luôn tin cậy Chúa Thánh Linh sẽ hướng dẫn chúng ta trong những điều chúng ta phải nói, trong những cuộc đối thoại hàng ngày, để sứ điệp của chúng ta chia sẻ thật dễ hiểu, rõ ràng và thu hút.
We must always trust the Holy Spirit to guide us in whatever we must say in our daily dialogues, to make the message of hope simple, inviting, and clear.
Không phải Chúa Giêsu đã nói trong sách Mác đoạn 13 câu 11, quý vị còn nhớ không? Chúa nói, khi họ bắt và nộp các ngươi cho những kẻ cầm quyền để bị xét xử, đừng lo trước phải nói gì, nhưng hãy nói những gì được ban cho các ngươi trong giờ đó, vì không phải các ngươi tự mình nói, nhưng là Đức Thánh Linh.
Then Jesus said in Mark chapter 13 verse 11, he said, whenever you are arrested and brought to trial, do not worry beforehand what you should say. Just say whatever is given you at that time, for it is not you speaking, but the Holy Spirit. We gotta trust Him.
Mục đích cho đời sống của chúng ta không phải là để thắng những cuộc tranh cãi, nhưng là để chiến thắng đem một tội nhân đến với Đấng Christ, và đó phải là mục đích trong tất cả những cuộc trò chuyện của chúng ta.
It is not about winning an argument, but winning a soul, a lost soul for Christ. And that should be the aim in all of our conversations.
Và điều cuối cùng, để đối diện với những điều bình thường, hội thánh phải sát cánh hiệp nhất bên vực, bảo vệ nhau cho đến khi Chúa Giêsu trở lại.
The fourth thing that we need, the last thing that we need, is the church must stand together until Jesus returns.
Chúng ta không thể đứng một mình để đối mặt với thế gian, nhưng chúng ta phải đứng với Chúa Giêsu và chúng ta phải đứng với nhau.
We cannot stand alone to face the world. We must stand with Jesus and we must stand together.
Truyền Đạo đoạn 4 câu 12 chép như thế này: Nếu một người đơn chiếc, người ấy sẽ bị dễ tấn công. Nhưng khi hai người đồng lòng, họ có thể chống cự kẻ nào dám công kích họ. Nếu ba người cùng hiệp lại, họ sẽ như cây thừng bện bả chảo, không dễ gì bị bức đứt.
Well, Ecclesiastes chapter 4 verse 12 said, though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken.
Và tôi sẽ làm một điều thí dụ minh họa cho quý vị thấy
cái sức mạnh của sự hiệp nhất. I will show you an illustration very simple of the strength of standing together. Erica, can you please come and help me? Erica here? Thank you. I believe Erica is the strongest in our church. Okay, so today he will come and demonstrate to us her power. All right. So, do you think that Erica can break this chapstick easily? Yeah. So if you believe it, I'm going to ask her to demonstrate it. I think we break one chapstick, our church can afford it, right? So see if you can break this easy. Wow! Give her a hand. See? Very powerful, Erica. But now I'm going to ask her to do the same. With a bundle of chopstick. Can you please break it for us?
Can you say me?
Yeah, whatever you want to do. There's no way. Don't hurt yourself. Thank you, Erica. So what is the point? Quý vị thấy cái mô họa này điều gì? Một cái đũa dễ gãy lắm. Nhưng mà một bó đũa thì impossible, khó lắm. Đó là cái sức mạnh của sự đoàn kết. Cái sức mạnh chúng ta cùng hiệp tác với nhau. So you can clearly see that the strength of standing together and standing with Jesus. Okay? Bất kể điều gì bình thường mới đến với chúng ta sẽ không sợ hãi, nhưng chúng ta sẽ được bình an. Bởi vì Chúa Giê-xu đang ở với hội thánh của Ngài cho đến tận cùng, như Ngài đã hứa trong gian đoạn 14 câu 27 rằng: Ta để sự bình an lại với các ngươi. Ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Sự bình an ta cho các ngươi không như thế gian cho. Làm các ngươi đừng bối rối và đừng sợ hãi. Yeah. No matter what the new normal is coming to us, we will not be afraid or fearful. But we will prosper in peace. Because Jesus is here. He is with the church until the end times. He says, promise in John chapter 14, verse 27. Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your heart be troubled. And do not be afraid. Đừng sợ hãi tương lai. Chúa đã ở đó rồi. Chỉ cần bước đi với Chúa Giê-xu trong năm 2021 và hoàn tất cuộc đua mà Ngài đã đặt trước mặt chúng ta cho đến khi Chúa Giê-xu trở lại. Don't be afraid of the future. God is already there. Just enjoy a safe travel with Jesus in 2021 and finish the race that He places before us. Until He returns. Amen. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn theo thời gian. Thời kỳ đen tối đang ở phía trước chúng ta. Và sự kết thúc cuối cùng cho ngày tận thế cũng có thể ở gần kề chúng ta. I believe that things will get worse with time. The dark time is ahead of us, and the end may be near. Nhưng mà chúng ta có rất nhiều lời khích lệ từ lời của Chúa, phải không? But we have so much encouragement from the Word of God. Tôi không biết làm thế nào để Hội Thánh có thể tồn tại trong thế giới này nếu chúng ta không có sự hiện diện của Đức Chúa Trời và có lời của Ngài. I don't know how the church would survive in this world without the presence of God and His Word. Tôi thấy trước mắt rằng Hội Thánh sẽ đi vào một thời kỳ sóng gió. Vì vậy chúng ta phải giữ chặt niềm tin của mình ở nơi Chúa. I foresee that the church will enter a roller coaster, so we must hold tight to our faith in God. Mỗi ngày chúng ta thức dậy khỏi giường của mình, chúng ta phải chọn trung thành với Chúa và lời của Ngài. Chúng ta không thể nào đi dẹo hai bên, vừa đi với ngồi với Chúa và vừa đi theo những chủ nghĩa và thế gian này được. Every day we get up from our beds, we must consciously choose to be faithful to God and His words. We cannot walk
and sit on both worlds. Tôi nhớ đến lời của tiên tri Eli trong các vua thứ nhất đoạn 18 câu 21. Khi ông thách thức dân sự của Chúa trước 850 tà tiên tri. Ông nói rằng các ngươi cứ đi khập khỉnh hàng hai cho đến chừng nào. Nếu Chúa là Đức Chúa Trời, hãy theo Ngài. Còn nếu ba anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn. Nhưng dân chúng lặng thinh. I remember the words of Prophet Elijah in 1 Kings chapter 18 verse 21, challenging God's people before 850 false prophets of Baals. He said, how long will you waver between two opinions? If the Lord is God, allow him, follow him. But if Baal is God, follow him. But the people said nothing. Hội thánh của Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục bước đi trong cả hai thế giới trong bao lâu? Hay là chúng ta sẽ trung thành đến cùng với Chúa và dám nói như nhà lãnh đạo Joshua đã nói trong Joshua đoạn 21 câu 15 rằng tôi và gia đình tôi sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời. How long will the church of God keep walking in both worlds? Or will we be faithful to the end and dare to say like Joshua said in Joshua chapter 24 verse 15, as for me and my household, we will serve the Lord. Chúng ta phải sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì bình thường mới đến với chúng ta bằng cách chúng ta phải luôn giữ lời của Chúa Giêsu bên trong trái tim của chúng ta bất kể điều gì xảy ra bên ngoài. Mà Chúa Giêsu đã nói trong Giăng đoạn 16 câu 33 rằng hãy vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. We must be ready to face whatever new normal comes our ways by always keep Jesus' word inside our heart. No matter what happens outside. Jesus said in John chapter 16 verse 33, take heart, I have overcome the world. Chúng ta phải đâm rễ đức tin trong Đấng Christ và lời của Ngài hàng ngày. We must be rooted ourselves in Christ and His words daily. Chúng ta phải cầu nguyện Chúa ban cho sự khôn ngoan để biết bên vực đạo, để nói lên lẽ thật trong tình yêu thương và nhất là để chia sẻ tin mừng và niềm hy vọng về cuộc sống vĩnh cửu cho mọi kẻ tin. We must pray for wisdom to speak the truth in love, to defend our faith, and most of all to share the good news and hope of the eternal life to everyone. Và nhất là hội thánh của Chúa phải cùng hiệp nhất đứng về phía Chúa Giêsu và đứng với nhau cho đến khi Chúa Giêsu trở lại. And the church must stand for Jesus and stand together until Jesus returns. Cầu xin Đức Chúa Trời, cầu xin Đức Thánh Linh của Ngài giúp hội thánh của Ngài được vững bền để đối diện với tất cả những sự bình thường mới này đến từ thế gian cho đến khi Chúa Giêsu trở lại. Và chúng ta sẽ được nghe Ngài phán rằng hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín, hãy vào và tận hưởng vương quốc của ta đã được chuẩn bị cho các ngươi. May God the Spirit help His church to be faithful until the end, facing these new normals until Jesus returns. And we will hear He say to us, good and faithful servants, enter and enjoy my kingdom that have been prepared for you. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. We come to God in prayer. Whatever the decision you make this morning, I pray that if you have not accepted Christ as your Lord and Savior, the King of all kings and the Lord of all lords, I pray that at the moment that you're sitting at the pew, you're willing to open your heart, repent your sins, and receive Christ as your Lord and Savior. And that will be the invitation to end the sermon this morning. Is there anyone here this morning have not ever accepted Christ as your Lord and Savior? But today, this morning, you know Christ is the Savior. Christ is your Savior. That He can deliver you from the judgment of sins. But He can give you the eternal life if you're willing to come and receive and accept Him as your Lord and Savior. Is there anyone here this morning want to do that? Want to accept the Christ? Thank you, Lord.
Còn ai nữa không? Is there anyone else? Is there anyone else willing to receive Christ as your Lord and Savior? Amen. Another one. Is there anyone else this morning that never accept Christ as your Lord and Savior? But this morning you understand Christ came to this world to die on the cross for your sin and my sins. And you say to Christ, Lord, thank you for saving me. Today I receive you as my Lord and Savior. There's two teenagers raised their hand to accept Christ as Lord and Savior. Anyone else? Before I pray for them. Let's pray. Father, we come to you. We have no one to trust except you, Lord, because you create this world. You give us life. You protect us. You walk before us. You walk behind us. We do not be afraid of the future because you're already there. No matter what new normal is coming to us, we will prosper with peace. As long as we trust you, Lord, help us to be faithful to you. Help us to remember that Jesus already said, I have overcome the world. Give us the wisdom, Lord, to speak the truth in love, to defend our faith, and to share the good news to everyone. Lord, help us to stand together, to stand with you, no matter what. Father, I thank you so much for the two teenagers that raised their hand. By raising their hand, they acknowledge that they are sinners, just like me. But they also know that Christ had come to this world to die for our sins. And now they're receiving you as Lord and Savior. Thank you, Lord. The angels in heaven that celebrate these decisions, those who return to Christ, those who accepting you as Lord and Savior. May you bless them. May you help us to show them the new life following Christ and to become your disciple. We thank you, Lord Jesus, for saving us, for loving us, for protecting us, and for guiding us this day until the time you return on the clouds. We thank you, Lord. We pray all these things in Christ's name. Amen.